là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay 11 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 24 mở rộng đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, bàn phương hướng nhiệm vụ quý 2, cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo chương trình hành động và xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền.
Yên Bái phấn đấu năm 2024, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 21% trong cơ cấu GRDP của tỉnh.
Huyện Văn Chấn đầu tư 3 tỷ đồng chống sạt lở tại trường mầm non Sùng Đô.
Nhân kỷ niệm 124 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 11 tháng 4 năm 1900, 11 tháng 4 năm 2024. Chương trình sẽ điểm lại những thành tựu nổi bật của tỉnh trong chặng đường qua.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay 11 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 24 mở rộng đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, bàn phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024, cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo, chương trình hành động và xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Sau phát biểu khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 mở rộng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Theo đó, xác định năm 2024 là năm tăng tốc bứt phá, phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của năm, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Quý 1 năm 2024, kinh tế xã của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP đạt 6,06%, xếp thứ 5 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 26 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng đạt 6,98%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đứng đầu 14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 2 trên 63 tỉnh thành phố. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,18%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Khu vực dịch vụ tăng 6,1%, đứng thứ 6 trên 14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 26 trên 63 tỉnh thành phố. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,18%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 32%, số lượt khách du lịch và doanh thu dịch vụ du lịch tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ. Giải ngân các nguồn vốn đạt 17%, đứng thứ 24 trên 63 tỉnh thành phố, cao hơn bình quân chung cả nước. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh linh hoạt, phản ứng chính sách nhanh hiệu quả, năng lực và hiệu quả quản trị ngành được nâng cao. Về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục nằm trong nhóm trung bình cao, xếp thứ 28 trên 63 tỉnh thành phố, vượt 8 bậc so với năm 2022. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Trong quý 1 đã tuyển sinh đào tạo nghề cho gần 3.800 lao động, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Chuyển dịch được gần 2.200 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, giải quyết việc làm cho trên 5.100 lao động. Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ban hành và triển khai đồng bộ các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân năm 2024. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực được triển khai tích cực hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cho biết, cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị địa phương đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền về mục tiêu tổng quát, chủ đề năm, các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Các địa phương, cơ quan đơn vị đã kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động của ngành, địa phương mình, trong đó đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp hiệu quả, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn để tổ chức thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 42 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, dự thảo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự thảo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục chương trình làm việc, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 24 mở rộng. Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ đánh giá kết quả đạt được trong quý 1 năm 2024, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm triển khai thực hiện toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ quý 2 cũng như của cả năm 2024.
Các đại biểu dự hội nghị đã tích cực thảo luận, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng. Đa số đại biểu đều bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Theo chức trách, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công, các đại biểu đã bổ sung thêm những vấn đề chưa rõ, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể. Có đại biểu đề nghị tỉnh cần hướng dẫn rõ về đối tượng, địa bàn được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị định số 75 của Chính phủ, đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn cách tính làm thêm giờ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh để có căn cứ thực hiện chi trả giống nhau giữa các đơn vị cấp huyện. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tuyển dụng giáo viên còn thiếu, cấp bổ sung kinh phí tăng thêm do việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với cán bộ quản lý, giáo viên. Bố trí kinh phí để nâng cấp trang thiết bị trường học và kinh phí trong xây dựng nông thôn mới. Cấp bổ sung vaccine tiêm chủng đảm bảo tiến độ. Đề nghị tỉnh có cơ chế xử lý đối với các trụ sở, tài sản dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Có ý kiến đề nghị tỉnh xem xét có cơ quan quản lý chuyên trách đối với khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Căng Chải nhằm bảo tồn các loài động vật quý hiếm, nâng cao chức năng rừng phòng hộ đầu nguồn, hạn chế lũ lụt, điều hòa môi trường sinh thái, phát triển du lịch. Có cơ chế hỗ trợ khuyến khích người dân đầu tư hệ thống thủy lợi. Đề nghị tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giải quyết việc làm, tăng sinh kế cho phụ nữ vùng cao. Đại biểu cũng đề nghị tỉnh xem xét xây dựng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá hiện nay do chưa phù hợp với thực tiễn, ảnh hưởng đến việc thu ngân sách. Nhiều đại biểu cũng nêu khó khăn trong thu tiền sử dụng đất cũng như trong đầu tư xây dựng để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. Sáng ngày 12 tháng 4, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 mở rộng tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua nghị quyết và bế mạc hội nghị.
Yên Bái hiện đang tập trung chuẩn hóa sản phẩm nông lâm sản để phục vụ xuất khẩu. Đến nay toàn tỉnh đã có trên 23.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC hữu cơ, 77 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu được cấp. Trên cây quả có muối, cây chè, thanh long, lúa, cây rau màu cùng nhiều sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, Organic. Nhiều mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu cao như quế, chè, tinh bột sắn, măng và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng với kim ngạch xuất khẩu đạt hàng triệu đô la, chiếm từ 30 đến 40% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Năm 2024, ngành nông nghiệp Yên Bái sẽ tiếp tục chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trong đó, người nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực. Phấn đấu cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 21% trong cơ cấu GRDP của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có rất nhiều cơ hội về việc làm, nhưng do đam mê với nghề chăn nuôi, nên anh Trần Văn Vinh ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã quyết tâm trở về quê hương để lập nghiệp. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền và sự mạnh dạn đầu tư vốn liếng, công sức, đến nay anh Trần Văn Vinh đã xây dựng thành công mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, trở thành tấm gương sáng điển hình về nông dân vượt khó làm giàu. Cũng như bao thanh niên khác khi mới ra ở riêng, cuộc sống vợ chồng anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm, anh đã xây dựng cho mình mô hình chăn nuôi tổng hợp với hàng chục con trâu bò, 30 con dê và nhiều gia cầm. Anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
"Là tôi đã chọn lấy ngắn nuôi dài, là ngoài cây quế ra là trang trại là giúp tôi gọi là thu nhập hàng ngày. Trong chăn nuôi thì cái khó nhất là vào những cái mùa thời tiết trở lại là dịch bệnh nó nhiều. Đấy thì gọi là cần phải phòng và chăm sóc con vật cho tốt, không thì là nó hao hụt con giống."
Do vốn có ít nên ban đầu anh Vinh chỉ chăn nuôi theo hình thức nhỏ lẻ. Được sự động viên của cán bộ thôn xóm và chính quyền địa phương, anh đã đăng ký xây dựng mô hình để được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh. Sau hai lần hỗ trợ với số tiền 38 triệu đồng, từ số vốn được hỗ trợ, anh Vinh đã xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, mua thêm con giống, nuôi theo hình thức quay vòng, vỗ béo và khi được giá anh lại bán cho các thương lái. Nhờ đó cuộc sống gia đình đã khá giả hơn trước rất nhiều. Anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết:
"Gói hỗ trợ này của tỉnh hỗ trợ em là giúp cho em có thêm một nguồn vốn là để cho em xoay vòng, ví dụ như là con giống, mang cho em một cái gọi là tích cực trong nghề chăn nuôi này, giúp cho em gọi là càng ngày để càng phát triển.
Luôn không ngừng nỗ lực học hỏi nghiên cứu về kỹ thuật và chủ động đi nhiều nơi tìm đầu ra, phát triển con giống, đến nay trang trại của anh Trần Văn Vinh thực sự trở thành điểm đến. Không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn giúp bà con quanh vùng học hỏi kinh nghiệm phát triển nghề chăn nuôi. Ông Nguyễn Hữu Nghị, bí thư chi bộ thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Với anh Vinh đây là về vấn đề cái xây dựng cái mô hình của cái nghị quyết 69 này thì nói chung là cái điển hình nhất trong cái thôn Làng Câu của chúng tôi. Anh thì cũng có đầu óc và đồng thời là anh cũng có cái trình độ, có năng lực, rồi chịu khó học hỏi các cái kỹ thuật để vợ chồng anh ấy xây dựng lên cái mô hình cũng như là phát triển kinh tế.
Không chỉ bán châu bò và dê thịt, hiện anh Vinh còn cung ứng con giống, tư vấn kỹ thuật và thu mua cả con giống cho bà con trong vùng. Ngoài chăn nuôi, vợ chồng anh còn chăm sóc hơn 10 hectare quế với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mới đây, vợ chồng anh đã xây dựng được cơ ngơi khang trang trị giá hơn 1 tỷ đồng. Vợ chồng anh là tấm gương sáng điển hình về nông dân vượt khó vươn lên, làm giàu tại quê hương.
Trường mầm non Sùng Đô, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn hoàn thiện tháng 8 năm 2023 với trị giá hơn 10 tỷ đồng, nhưng chưa thể đi vào sử dụng do sườn đồi phía sau sạt lở, đe dọa tới sự an toàn của giáo viên và học sinh. Trường mầm non Sùng Đô mới được xây 2 tầng với 15 phòng học trên diện tích gần 1 hectare. Mặt sân nhiều điểm xuất hiện tình trạng sụt lún, hở rãnh sâu. Một số vị trí trụ cột dầm có dấu hiệu bị nứt chân chim, trẻ dọc từ tầng 1 lên tầng 2. Phía sau trường học là ta luy cao 30-40 mét, nhiều điểm ta luy có dấu hiệu hở hàm ếch. Phía cuối trường học giáp danh với các hộ dân là một khu vực bị sạt lở dài gần 100 mét, cao từ 10-20 mét, nứt gãy nhiều tầng, có nguy cơ sụt trượt bất kỳ lúc nào. Sau khi khu vực ta luy trường học bị sạt lở, các cơ quan chức năng của huyện Văn Chấn đã đến kiểm tra làm rõ nguyên nhân. Qua đó, xác định địa điểm xây dựng trường học có địa chất yếu, toàn bộ khu vực nằm trong cung trượt dài, không đảm bảo an toàn. Huyện đã có phương án kè và được phê duyệt bổ sung kinh phí hơn 3 tỷ đồng để xử lý khu vực ta luy bị sạt lở.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Đảng Dân Chủ Đối Lập chính ở Hàn Quốc đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 22. Nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc, trong đó có Thủ tướng Han Suk-su đã tuyên bố từ chức. Chủ tịch Ủy ban ứng phó khẩn cấp của Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền Han Jung-hun đã tuyên bố từ chức để chịu trách nhiệm về thất bại nặng nề của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử trước đó một ngày. Ông Han Jung-hun cũng chúc mừng những ứng cử viên đã được bầu và mong muốn các thành viên quốc hội mới sẽ nỗ lực để đáp ứng nguyện vọng của người dân. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-su cũng đệ đơn từ chức trong cuộc họp nội các sáng cùng ngày. Ông cho biết chính phủ sẽ hợp tác tích cực hơn với quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Ngày 11 tháng 4, Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc cho biết Đảng Dân Chủ Đối Lập chính đã giành được 161 trên 254 ghế tranh cử trực tiếp, trong khi Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền chỉ giành được 90 ghế. Phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ tôn trọng ý chí của người dân, tiến hành cải cách các vấn đề nhà nước và nỗ lực hết sức để ổn định nền kinh tế đất nước.
Ukraine và Anh đã ký thỏa thuận khung về hợp tác quốc phòng và lĩnh vực sản xuất vũ khí. Đây là một phần nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí trong nước của Ukraine thông qua tăng cường hợp tác với các đồng minh. Thỏa thuận được ký tại một hội thảo công nghiệp quốc phòng ở Kiev. Hội thảo có sự tham dự của khoảng 30 công ty quốc phòng của Anh đến từ Ukraine nhằm thảo luận về tiềm năng liên doanh với các nhà sản xuất quốc phòng và vũ khí của Ukraine. Theo Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Kamysin, đây là thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên về hợp tác. Trong khi đó, Bộ trưởng Chính sách Thương mại Anh cho biết các công ty của nước này đang làm việc với các đối tác Ukraine nhằm tìm kiếm các cơ hội để sản xuất chung được nhiều vũ khí hơn. Các quan chức Ukraine cũng hy vọng sẽ có thêm các dự án trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái trong năm nay.
Quân đội Israel tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự trên không và trên bộ tại hành lang Netzarim của dải Gaza trong những ngày gần đây, tiêu diệt nhiều quân nhân vũ trang Hamas và phá hủy các điểm nóng phóng tên lửa chống tăng, điểm phóng súng cối, đường hầm và các tòa nhà quân sự của Hamas. Quan chức quân đội Israel cho biết cuộc giao tranh của quân đội Israel ở dải Gaza sẽ tiếp tục trong thời gian dài cho đến khi lực lượng Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong khi đó, lực lượng Hamas tấn công các khu vực tập trung quân sự của Israel ở phía bắc Gaza. Ngày 10 tháng 4, các thành viên của Hamas đã hợp tác với các phe phái vũ trang khác của Palestine để tấn công một khu vực tập kết quân sự của Israel ở phía bắc giải Gaza.
Thời gian gần đây, không chỉ giá vàng mà giá bạc quốc tế cũng liên tục tăng lên mức cao kỷ lục. Kể từ tháng 3 năm nay, giá bạc quốc tế có xu hướng tăng với mức tăng lũy kế trong tháng 3 vẫn đạt 9,7%. Kể từ tháng 4, giá bạc toàn cầu một lần nữa tăng nhanh lên mức 28,44 đô la trên ounce, sàn giao dịch hàng hóa New York. Trong tiêu dùng hàng ngày của người dân bình thường, nếu vàng chủ yếu được sử dụng để đầu tư và mua đồ trang sức thì bạc xuất hiện nhiều hơn cho nhu cầu. Dự kiến nhờ sự phục hồi của sản lượng bạc khai thác, tổng nguồn cung bạc toàn cầu sẽ tăng từ 2 đến 3% vào năm 2024, tổng nhu cầu bạc dự kiến tăng 1%.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 124 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 11 tháng 4 năm 1900, 11 tháng 4 năm 2024. Trong suốt chặng đường đã qua và đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết vượt khó vươn lên, giành được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, đưa tỉnh ngày càng phát triển nhanh và bền vững trong khu vực Tây Bắc.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực có mặt nổi trội. Đặc biệt, qua 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đến nay dự ước đã có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi nhận trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái trong những ngày đầu năm mới 2024.
18 trên 19 chỉ tiêu đại hội của tỉnh Đảng bộ 19 là công chí có thể đạt với vượt. Còn một chỉ tiêu nữa là chưa, nhưng mà công chí đang đặt mục tiêu là phấn đấu là có thể phải đạt. Và một cái rất ấn tượng nữa là công chí là đứng thứ 12 trong 63 tỉnh là được Thủ tướng phê duyệt cái quy hoạch. Tôi rất đặc biệt ấn tượng về cái chuyện là công chí đã có cái tư duy rất đột phá.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Yên Bái vẫn giữ được đà tăng trưởng ở mức khá so với các tỉnh thành và địa phương trong cả nước. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 3 năm giai đoạn 2021-2023 đạt 7,24%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Về xây dựng nông thôn mới, Yên Bái là điểm sáng của khu vực Tây Bắc với 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 70,7% tổng số xã. 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, Yên Bái đã có 4 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Thì như vậy là về đích sớm hơn 2 năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất to lớn, thể hiện sự ghi nhận của các cấp, các ngành và là niềm vui lớn, niềm tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình.
Là một trong 3 khâu đột phá chiến lược được xác định trong mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ, tỉnh Yên Bái đã làm tốt việc huy động lồng ghép nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội. Riêng năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 20.038 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã khởi công và khánh thành nhiều dự án công trình trọng điểm về giao thông, hạ tầng đô thị. Một số công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh cũng quyết liệt triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thực chất, hiệu quả. Ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đối với chương trình mục tiêu quốc gia thì là một trong 14 tỉnh giải ngân đứng đầu và cũng là tỉnh Yên Bái đứng thứ 4 trong cái giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia trên cả nước.
Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, Yên Bái cũng đạt được những thành tựu nổi bật. Các chương trình an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến nay giảm còn 9,16%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào mục tiêu nghị quyết đại hội, thể hiện tinh thần tiên phong sáng tạo trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đến nay, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đã đạt 65,62%, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Cũng tại chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận.
Chúng tôi xin trân trọng đánh giá biểu dương những cái nỗ lực, thành tích công chí đã đạt được. Thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc cho Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc của tỉnh Yên Bái có nhiều kết quả cao hơn nữa, thành tích nhiều hơn nữa và nhân dân thì ấm no hạnh phúc hơn nữa.
Vinh dự, tự hào với những thành quả đạt được trong suốt chặng đường đã qua, với truyền thống lịch sử của quê hương anh hùng, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó, vươn lên, tranh thủ thời cơ, nắm chắc vận hội, không ngừng tăng tốc, bứt phá, ghi thêm những dấu mốc đáng tự hào trong chặng đường 124 năm dựng xây và phát triển.
Tiếp theo là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, Atletico Madrid tiếp đón Borussia Dortmund trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Cúp C1. Đội khách đang có phong độ khá tốt, nhưng Metropolitano vẫn luôn là điểm tựa vững vàng của thầy trò Diego Simeone. Đội chủ nhà nhập cuộc nhanh và bàn thắng sớm tới. Phút thứ tư, De Paul mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này giúp tinh thần của các cầu thủ Atletico Madrid lên cao. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Atletico cùng cũng có được bàn thắng thứ hai. Người lập công là Nino với pha kiến tạo đẳng cấp của Griezmann. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Simeone chỉ đạo học trò chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công. Họ lập ra bức tường người dày đặc phía trước khung thành của thủ môn Oblak. Dortmund cầm bóng nhiều nhưng hoàn toàn bế tắc. Đúng vào lúc khó khăn nhất, đội khách bất ngờ có được bàn thắng. Phút 81, hậu vệ Atletico phá bóng hụt và Haller nhanh chân dứt điểm vào góc gần đem về bàn thắng cho Dortmund. Ngay sau đó, đội khách dồn lên mạnh mẽ và có những cơ hội liên tiếp, song không tận dụng được. Chung cuộc, Atletico Madrid thắng hú vía trên sân nhà dù dẫn trước hai bàn từ sớm. Ở một cặp đấu khác, Mbappe có ngày thi đấu mờ nhạt và PSG đã phải chịu thất bại 2-3 trước Barcelona tại tứ kết lượt đi UEFA Champions League. Trên sân nhà công viên các hoàng tử, PSG tiếp đón Barcelona với thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, sau những phút đầu lúng túng, Barcelona dần lấy lại thế trận và có được bàn mở tỷ số ở phút 7 do công của Rafinha. Sang hiệp 2, PSG dâng cao tìm kiếm bàn gỡ và nhanh chóng có được thành quả. Ở các phút 48 và 51, lần lượt Dembele và Vitinha lập công đưa Barcelona vươn lên dẫn trước. Niềm vui của đội chủ nhà kéo dài không lâu, bởi tới phút thứ 54, Rafinha đánh dấu ngày thi đấu khởi sắc của mình bằng cú đúp đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Và tới phút 77, Christensen có pha đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-2 cho Barcelona ngay trên sân của PSG, qua đó tạo ra lợi thế cực lớn ở trận lượt về diễn ra vào ngày 17 tháng 4. Với việc tham dự Monte Carlo Master 2024, Novak Djokovic tiếp tục lại có được một thông số vượt qua Rafael Nadal. Novak Djokovic đã đạt được cột mốc quan trọng khi tham dự giải Master 1000 lần thứ 129 ở Monte Carlo. Việc Rafael Nadal đã rút lui trước sự kiện này, duy trì 128 lần tham dự Master 1000 đã để đối thủ vượt qua mình. Như vậy, Djokovic giữ vị trí thứ tư trong danh sách các tay vợt góp mặt ở nhiều giải Master 1000 nhất. Novak ra mắt tại giải Master 1000 ở Paris 2005 ở độ tuổi 18, tích lũy kinh nghiệm trong vài năm tiếp theo đó và có 27 lần ra sân vào cuối năm 2008. Càng sau này, Nole càng tập trung vào các giải Grand Slam hơn. Anh chỉ thi đấu 14 giải Master 1000 kể từ đầu năm 2020, đủ để vượt qua Nadal và tiến gần hơn đến các đối thủ còn lại.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 4, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaria, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Tân Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.